Đế Bá, chương 1497, nhập thần chiến sơn, góc truyện audio.com. Thần chiến sơn đệ nhất phong, truyền thuyết từ xưa tới nay chưa từng có ai leo đi lên, không có ai biết thần chiến sơn đệ nhất phong là thế nào, không có ai biết sơn phong của thần chiến sơn đệ nhất phong có cái gì. Lý Thất Dạ đi tới dưới thần chiến sơn, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp vô số sơn phong chập trùng, mỗi một tòa sơn phong đều cao vô cùng, bất kể là ai, lại tới đây, đều có một loại cảm giác bị đè nén. Phóng nhãn nhìn ra xa, chỉ gặp đệ nhất phong cao không thể chạm, nó tựa như một tòa thần sơn đứng vững ở đó, cao vút trong mây, tựa hồ, nó đã đâm rách không trung, ở bên ngoài không trung, thiên vũ đều vây quanh nó chuyển động. Nhìn lấy thần chiến sơn, trong nội tâm Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng, đồ đế chi sơn a, ngay cả tiên đế cũng ở nơi này vẫn lạc, đây là vinh diệu bực nào, đây là thần uy bực nào. Nhưng mà đi vào thần chiến sơn, Lý Thất Dạ chưa từng có cảm thấy có vinh quang gì đáng nói, coi như là sau khi trận chiến kia kết thúc, hắn cũng không nguyện ý đi nói chuyện này nhiều, càng đừng nói đi tuyên truyền. Thần chiến sơn, đặt ở trong lòng Lý Thất Dạ, mặc kệ là quá khứ, hay là hiện tại, đều là như thế. Bởi vì, nơi này chết quá nhiều người, rất nhiều người bên cạnh hắn đều chiến tử ở đây. Người trung thành với hắn, người ủng hộ hắn, người kính yêu hắn, người đi theo hắn. Rất nhiều người chết ở nơi này, ở chỗ này, tống táng quá nhiều ký ức của hắn, tống táng quá nhiều tình cảm của hắn. Coi như hắn là âm nha chìm nổi vô số năm tháng, cũng không nguyện ý đi quay đầu. Lý công tử cũng tới thần chiến sơn. Thời điểm Lý Thất Dạ đứng ở bên ngoài thần chiến sơn nhìn ra xa, có tu sĩ nhân tộc hướng Lý Thất Dạ chào hỏi. Hiện tại, Lý Thất Dạ danh chấn thánh thành, tại Lôi Tháp, hắn giết một đám cường giả Xích Tử Tiên, dù là ở trước mặt Lôi Tháp chi chủ cũng như cũ xem thường Xích Dạ quốc. Lý Thất Dạ mạnh mẽ như thế, để nhân tộc có chút mờ mày mờ mặt cho nên, Lý Thất Dạ giết truyền nhân Xích Dạ quốc, để tu sĩ nhân tộc đều cảm thấy vui vẻ. Lúc này, Lý Thất Dạ đến thần chiến sơn, có không ít nhân tộc cường giả hướng hắn chào hỏi, đương nhiên, cũng có một chút người là tránh Lý Thất Dạ, bởi vì Lý Thất Dạ giết Xích Tử Tiên, đó là cùng Xích Dạ quốc kết mối thù sinh tử, một số người cũng không muốn rước họa vào thân. Về phần huyết tộc đương nhiên là đối với Lý Thất Dạ không có sắc mặt tốt gì, mặc dù lúc này không có huyết tộc nguyện ý đi gây Lý Thất Dạ, nhưng mà tu sĩ cường giả huyết tộc đối với Lý Thất Dạ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút cừu thị. Có thể nói, Xích Dạ quốc ở một mức độ nào đó đại biểu cho quyền uy của huyết tộc, hiện tại Lý Thất Dạ giết Xích Dạ quốc truyền nhân Xích Tử Tiên, đây là ở trình độ nào đó khiêu khích quyền uy của huyết tộc. Năm đó Cơ Không vô địch đại náo Nam Xích địa giết đến huyết tộc đầy bụi đất, để huyết tộc hổ thẹn, hiện tại Lý Thất Dạ xuất thân từ nhân tộc lại tới nháo sự, huyết tộc có thể cho Lý Thất Dạ sắc mặt tốt sao? Hữu hảo cũng được, cừu thị cũng được, Lý Thất Dạ căn bản không để ở trong lòng, hắn cười cười, bước lên thần chiến sơn. Lý Thất Dạ cũng không phải là thẳng đến thần chiến sơn đệ nhất phong, hắn là từ bách trượng phong thấp nhất thần chiến sơn bắt đầu, sau khi hắn leo lên bách trượng phong, ở trên đỉnh núi chôn xuống một đồ vật. Thần chiến sơn vô cùng. Góc truyện audio.com, rộng lớn, toàn bộ thần chiến sơn rộng nghìn vạn dặm, thần chiến sơn bách trượng phong có thể nói là nhiều vô số kể, hàng ngàn hàng vạn. Lý Thất Dạ leo lên từng tòa bách trượng phong, đem từng kiện đồ vật chôn ở đỉnh núi. Đương nhiên, thần chiến sơn bách trượng phong nhiều như thế, Lý Thất Dạ cũng không phải là mỗi một tòa bách trượng phong đều đi chôn vật, hắn lựa chọn bách trượng phong là có ảo diệu mà người khác không biết. Làm thế hệ tuổi trẻ oanh động thánh thành, Lý Thất Dạ nhất cử nhất động là 10 phần để người chú ý, có người gặp Lý Thất Dạ vậy mà trèo lên từng tòa bách trượng phong, dẫn tới một chút người chú ý. Càng khiến người ta chú ý là thời điểm Lý Thất Dạ leo lên từng tòa bách trượng phong, đỉnh núi không có bất kỳ dị tượng gì, không có cái gọi là kỳ ngộ, không có cái gọi là tiên nhân giảng kinh, không có cái gọi là tiên âm thụ đạo. Bất kể là ai, người leo lên đỉnh núi, đều sẽ có thu hoạch, đều sẽ có kỳ ngộ, nhưng mà Lý Thất Dạ leo lên bách trượng phong, lại không có bất cứ chuyện gì phát sinh, ngay cả đạo văn cũng sẽ không di động một cái. Đây là đã xảy ra chuyện gì? Người hữu tâm lưu ý Lý Thất Dạ gặp Lý Thất Dạ leo lên từng tòa bách trượng phong, lại không có đạt được bất luận kỳ ngộ gì, đều cảm thấy chuyện như vậy thật bất khả tư nghị. Ha ha, hắn nhất định là nhận lấy nguyền rùa, ngay cả thần chiến sơn kỳ ngộ cũng không ủng hộ hắn. Nhìn thấy Lý Thất Dạ leo lên từng tòa bách trượng phong đều không có bất luận kỳ ngộ gì, có huyết tộc cường giả cười lạnh nói ra. Đúng đấy, nghe nói người nhận nguyền rủa ngay cả thương thiên cũng không dung, chứ đừng nói là bách trượng phong, coi như hắn bỏ khắp tất cả bách trượng phong, hắn cũng khó có khả năng đạt được chút kỳ ngộ nào. Thế hệ trẻ tuổi huyết tộc nhìn có chút hả hê nói ra. Không ít người nhìn thấy Lý Thất Dạ không thu hoạch được gì, đặc biệt là huyết tộc trong nội tâm có vui vẻ không nói được. Mặc dù nói, chỉ cần người có điểm năng lực đạo tâm kiên định một chút là sẽ không đi trèo lên Bách Trượng Phong, bởi vì kỳ ngộ của Bách Trượng Phong là cấp bậc thấp nhất cho nên tu sĩ trèo lên Bách Trượng Phong cũng không nhiều. Đương nhiên, y nguyên có người trèo lên Bách Trượng Phong, Lý Thất Dạ leo lên Bách Trượng Phong, có chút đỉnh núi đã có tu sĩ ở, những tu sĩ có thể leo lên Bách Trượng Phong này, đều có chỗ thu hoạch. Ở trên đỉnh núi, chỉ gặp có mấy tu sĩ ngồi chung một chỗ trước nham thạch tính toán nham thạch nổi lên đạo văn, cũng có tu sĩ lẳng lặng lắng nghe dưới mặt đất truyền tới đạo âm yếu ớt. Khi một ít tu sĩ gặp Lý Thất Dạ đem đồ vật chôn vào trong đất bùn, cái này để bọn hắn cảm thấy tò mò, có một vị tu sĩ nhân tộc liền không nhịn được hỏi. Lý công tử, ngươi chôn cái gì vậy? Đối với dạng nghi vấn này, Lý Thất Dạ nở nụ cười, cười nói ra. Người người đều nói, mùa xuân gieo xuống một hạt giống, mùa thu liền sẽ thu hoạch rất nhiều trái cây, cho nên ta tới nơi này gieo xuống từng khỏa hạt giống đại đạo, nói không chừng đến mùa thu, có thể thu lấy được từng quyển tiên kinh. Lý Thất Dạ nói như vậy lập tức để bọn hắn hai mặt nhìn nhau, nói như vậy nghe quá bất hợp lý, thật sự là để cho người ta không thể tin được, bởi vì đây là chuyện không thể nào, chỉ có đồ đần mới có thể tin tưởng chuyện như vậy. Dù nói, mọi người đối với Lý, góc chuyện audio.com. Thất Dạ nói không tin tưởng, sau khi Lý Thất Dạ đi, lập tức có người đem địa phương Lý Thất Dạ chôn đồ vật đào ra, nhưng mà nơi nào lại không có gì cả, không có cái gì. Cách chương.